If you have... Yeah. Let me introduce Dr. Ariella. For last several years, in Elder Ortega passed away. He has served director for the all the Asian work in North America division. Quý vị hiểu cái tầm vóc không? Ông là trưởng, bộ trưởng cho tất cả hội thánh Á Châu trên nước Mỹ, Bắc Mỹ đi, tính luôn Canada. And how many churches are there in North America under your leadership?
Right now, I represent 25 language groups. I have 100,000 plus churches. No, 100,000 members. We have about 1,211 churches around the North American division.
Đó là cái ngàn hội thánh mà ông đã phải trách nhiệm. Tuần nào ông phải bay đi hết, every single week that he flies somewhere or other, and almost impossible to get him to come here. Right, Ira?
Yes.
I think it's even harder than even get to Obama to come here, right?
Yes, I just came from Las Vegas with 3,000 people last night. And yeah. I just arrived, so I came up to the mountain. And tonight I'm going to Palm Springs because 2,000 people are waiting for me there. So I hope that you understand my schedule. And next week I'm going to Canada and to preach about the coming king, and we need to be ready.
Tới từ Las Vegas, cả ngàn người bây giờ một tuần nào cũng có đi giảng hết. Tuần tới cũng đi Canada, nhiều điểm nhóm và sẽ đến đó. Since you mentioned about Canada, I have a bird in Canada. You know why?
There's lots of Vietnamese in Canada that are waiting for the world there to be open.
Yes, 100,000 in Ontario.
Yes,
Canada. 100,000 người Việt Nam sống ở Ontario, Canada.
We have a challenge in Vancouver. We have 100,000 Vietnamese there. We need to reach those Vietnamese
Vancouver,
in Vancouver.
Chúng ta cần đến với Vancouver nữa. Cho nên tối hôm nay, but you know, before you go on the message, we didn't finish about the appeal of fundraising.
Oh,
we
just want to let you know, because we see how you are active supporting the work. The union will be giving something for you, but let's make a deal.
Ông đã nói rằng lúc nào ông cũng ủng hộ cho người Việt Nam, và nhất là ở Liên hội Thái Bình Dương sẵn sàng ủng hộ. Ông sẽ làm mọi cách sẽ giúp đỡ chúng ta. How much can you help with this out of this 4,000?
Could well, you? Since they said amen, I'll give 1,500.
1,500. Ông cho 1,500. Thank you. I gotta give you. Như vậy chúng ta còn thiếu bao nhiêu nữa? How much more we need now?
But if you will listen to my sermon until I finish, I'll give 2,000.
Cho 2,000 đồng.
So yours will be 2,000. Is that a good deal? I'll have 2,000 and you have 2,000 and the problem will be solved. Praise the Lord.
Amen. Thank you very much. Cho nên còn 2,000 đô la nữa, we still have 2,000. So I'm just calling out if anyone feel touched. Please consider, and we want every single 2 year have camp meeting. We continue. Mỗi hai năm chúng ta tiếp tục, tại chúng ta cần phải có trại hè toàn quốc để giúp đỡ cho các hội thánh Cơ Đốc Phục Âm phát triển. And now, Dr. Ella, we come to the message, and yeah, you're the man for the hour. Please share what God have put in your heart. Bây giờ này ông Ella sẽ chia sẻ lời Chúa cùng với chúng ta.
Let's have a word of prayer. Let's talk to God, Heavenly Father.
Oh, cái lạy Cha trên thiên đàng.
We need your presence tonight as we study your word.
Chúng con cần sự hiện diện của Chúa khi chúng con học lời Ngài.
There's a call that is awaiting for all of us.
Có sự kêu gọi đến cùng với tất cả mọi người.
A call from the Lord.
Kêu gọi đó từ Chúa mà thôi.
That we need to come home.
Là chúng con muốn trở về, là chúng con cần phải trở về nhà.
A call to the Lord that we will be involved with the work in finishing in the next few years or months.
Kêu gọi chúng con làm sao tham gia những công việc truyền giáo trong những tháng, những năm sắp đến đây.
Allow the Holy Spirit, Father, to be in this place.
Oh, xin Chúa đặt sự cái quyền năng đặc biệt trong nơi này.
Just like the 3,000 people in Las Vegas that heard me.
Giống như là 3,000 người đã mới nghe sự kêu gọi của con.
And soon we'll go home.
Và gần đây sẽ sắp đến đây chúng con sẽ về nhà.
To enjoy the camp meeting in heaven.
Và được giữ cái trại hè tất cả vũ trụ trên ở thiên đàng.
In Jesus' name we pray.
Trong danh Đức Giêsu Christ, Amen.
Amen. I'd like to bring the greetings from the president of the North American Division, my boss, Elder Dan Jackson, is in Palm Springs, and he said, "Say hello to all the Vietnamese in North America."
Ông đã lời chào thăm từ Hội trưởng của Tổng hội Bắc Mỹ là ông Daniel Jackson, hiện bây giờ ông đang ở Palm Springs để giảng đạo cho một nhóm người ở đó.
Dr. Ricardo Graham, the president of the Pacific Union, I received some texts and phone calls and said, "Vic, say hello to all the Vietnamese gathering there near Big Bear." He thought this is where Big Bear, but this is the mountain of God.
Yeah, cũng lời chào thăm từ hội trưởng của Liên hợp hội Thái Bình Dương là ông Ricardo Graham, lời chào thăm tới tất cả toàn thể anh em chị em ở trại hè toàn quốc này.
Just want to let you know that the more than 100,000 Asians in North America are praying for this camp meeting for all the Vietnamese.
Và quý vị có 100,000 người khi mà nghe đến đó tôi sẽ phóng tin ra và nhiều người cầu nguyện cho quý vị trong cái chương trình trại hè này.
I was surprised that while I was going down to the airplane, suddenly I was running 80, 100, and then I reached your place.
I was afraid you might miss the meeting. Tôi mới nhận cứu telephone cho ông Ella đó, là ông mới đáp xuống phi trường 45 phút. Ông cố gắng chạy 80 mai, 90 mai để cố gắng tới đây cho kịp giờ để gặp chú quý vị đây.
You were so wise because I found the signs on the way.
Quý vị,
it's just like the signs of the times before the Lord will come.
Quý vị rất khôn ngoan đã đặt những cái bảng đó. Tôi không cần phải ngó GPS đâu, tôi ngó cái bảng đó, tôi đi thẳng tới đây luôn. Chúa ban phước cho quý vị.
9 miles, 3.5, 1.5,
từ đây đến right turn. Rồi bắt đầu quẹo phải vô.
God is so good. God is so
cảm
good.
Cảm tạ Chúa.
In every 3 seconds,
mỗi 3 giây,
there are 3 new Adventists being baptized in the Seventh-day Adventist Church.
Tha 3 người nữa để làm phép tem theo Chúa đây.
If you haven't heard,
nếu quý vị chưa nghe,
the Seventh-day Adventist Church now is the fastest growing Christian church in the world.
Là giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm là giáo hội phát triển nhanh nhất thế giới, chân nhất hết tất cả thế giới so sánh với các hội thánh khác.
When we will convene for the general conference session in 2015 in San Antonio, Texas, we are estimating that we will be 19 million Seventh-day Adventists in the world.
Chúng ta ước lượng lần năm tới là toàn cầu tổng hội họp tại Texas là chúng ta sẽ đến 19 triệu tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm trên toàn thế giới.
We have reached 213 nations.
How much?
213
quốc gia.
And it's amazing to know that even today, while the third angel's message is being preached around the world,
và ngày hôm nay sứ mạng thiên sứ, ba thiên sứ đã giảng khắp nơi trên thế giới.
The field is ripe, but workers are so few.
Và đồng lúa vàng đã chín rồi, nhưng mà những người công gặt thì thiếu.
We need more Vietnamese young people, not Japanese, it's okay, but Vietnamese.
Chúng ta cần những người trẻ tuổi, người Việt Nam trẻ tuổi.
We need more workers to be in the field.
Chúng ta cần nhiều người phục vụ Chúa trong những đành.
The news that I've heard about last week.
Và tuần vừa rồi tôi đã nghe một tin tức mới đây.
To nations where you we cannot reach because of persecution and the lack of resources to reach these places. They are dangerous.
Với những quốc gia rất khó mà đến và không có đủ tài chánh và rất khó mà đến đưa lời Chúa đến cho họ.
Because there are no pastors or missionaries in those places. Angels are baptizing people.
Vì không có mục sư nhưng mà thiên sứ xuống để làm phép báp têm cho họ.
And there are some people just listening to AWR.
Và nhiều người nghe đài phát thanh chương trình của AWR của giáo hội mình.
They just go to the sea and to the river and they baptize themselves.
Và họ đi đến những cái dòng sông họ tự làm pháp tem vì không ai đến làm pháp tem cho họ cả.
Because there are no one to baptize them.
Không ai làm pháp tem cho họ.
The latter rain is being poured and we are now coming to the end of time.
Cơn mưa cuối mùa đã đổ xuống rồi, chúng ta đã đến ở trong thời kỳ cuối cùng.
I would like to inspire you, ladies and gentlemen.
Tôi muốn khuyến khích quý vị tối hôm nay.
If you have been thinking of joining the church, the time now is here.
Nếu quý vị suy nghĩ rằng nghị định lần đã tham gia vào giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm, đây là giây phút quan trọng.
When you've been thinking how you will be a part of the work, the time has come that you need to join the big call to be together in finishing God's work.
Đây là những giây phút quan trọng chúng ta tham gia một cái phong trào để chúng ta sẽ làm sao tin lành của Chúa gắn khắp nơi.
So tonight I would like to mention that God is calling.
Tối hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng Chúa đang kêu gọi.
That you realize that we are now in the sealing time.
Chúng ta hãy nhận thức là chúng ta sống trong thời kỳ
shifting time, what? Sealing time.
Sealing time.
Sealing time. About 165 years ago, Ellen White said that we are now in the sealing time and Satan is trying to prevent people of God to work, to be faithful.
Chúng ta đang sống ở thời kỳ mà Chúa đóng án, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tham gia để Chúa đóng án trước khi Chúa trả lại.
As we study God's word tonight, I don't know how long the Lord will want me to speak. I just want to let you know that in Revelation 2 verse 7, and Pastor Vin will read that in Vietnamese, he said, "He that has an ear, let him hear."
Và trong Kinh Thánh nói rằng ở trong Khải Huyền, nếu quý vị có Kinh Thánh lật Khải Huyền đoạn 2, câu số 7 nói rằng, ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán.
We need to hear God's voice tonight.
Chúng ta cần phải nghe lời của Chúa tối hôm nay.
I see so many pastors here who've been preaching about the message.
Tôi thấy rằng một số mục sư ở đây đã giảng về đề tài này trong những ngày vừa qua.
I admire Pastor Lee Kung Yao. He was my inspiration. I still remember 20 years ago, as a young pastor coming from Hawaii, he said, "Vic, I know God has a future for you. I will pray for you as a young man. You will grow to the word." Thank you, Pastor Yao.
Tôi nhớ khi mà 20 năm về trước, mục sư Lê Công Giáo, khi mà tôi là người mới Philip Tăng qua, ông đã khuyến khích tôi tiếp tục lo công việc của Chúa.
I see Pastor Tran here.
Tôi thấy ông mục sư Trần Ngọc Gia đây.
That funeral parlor, that funeral building, it became a church.
Và ông thay đổi lần khi mà cái phòng ông mua rằng mà cái nơi mà gì? Nơi mà làm những buổi tang lễ mà trở thành một cái nhà thờ để thờ phượng Chúa.
Before there were so many dead people going to that building.
Trước đó nhiều người chết vào cái tòa lầu đó.
But there are now people that are being baptized and they will be alive again.
Bởi vì những người đã phải báp têm mà sống động ở trong nhà thờ ấy.
They baptize all the time. It's no longer a funeral parlor.
Chúng ta là phải báp têm thường xuyên, không còn làm tang lễ nữa.
It is now a church where alive people are there.
Đây là hội thánh mà được sự sống động biết bao nhiêu con cái của Chúa đó.
Brother Juan is here from Sacramento, and I realized one day we were praying that somehow the work of God will grow in Sacramento.
Chúng ta có cầu nguyện làm sao mà công việc của Chúa tại Sacramento cũng sẽ phát triển.
It will grow in San Jose. It will grow in Oakland.
San Jose. Sẽ đến Oakland.
It will grow in Riverside.
Và phát triển ở Riverside.
And I know it will grow in San Diego in Orange County.
Và sẽ phát triển ở San Diego nữa, và Orange County nữa.
And I know that before the Lord will come, there will be just one Vietnamese mission here in America. But that we are one in the foundation of God.
Will you say amen to that? Của người Việt Nam tại ở đây mà thôi. Amen.
When Pastor Vinh Nguyen was chosen as the coordinator of Vietnamese in North America.
Và khi ông mục sư Vinh được chọn là mục sư để giúp đỡ cố vấn cho tất cả thánh tại.
And I will have mentioned when your term will expire.
Và sẽ nói rằng khi nào mà mình hết hạn.
It was prayed for that the Vietnamese work will be one under the direction of Pastor Vinh.
Tất cả thánh sẽ cùng nhau hiệp một làm việc dưới một sự lãnh đạo của ngài.
So I would like to appeal to all the churches in North America.
Tôi kêu gọi tất cả hội thánh tại Việt Nam, tại Bắc Mỹ đây.
There is no heaven number one, heaven number two, or heaven number three for all the Vietnamese. We have just one heaven.
Chúng ta không có thiên đàng cấp thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Tất cả người Việt Nam chỉ có một nước thiên đàng mà thôi.
There is no what we call East Vietnamese, North Vietnamese, West Vietnamese. There's only one work of the Vietnamese in North America.
Không phải là hội thánh từ miền Đông hay miền Tây hay miền Bắc hay miền Nam, chỉ có một hội thánh của Cơ Đốc Phục Lâm mà thôi.
The Lord will come. I always mention to the brethren in the General Conference.
Tôi chia sẻ như các những người phục vụ Chúa tại ở tổng hội.
The Lord will not come until we will finish the work in the Vietnamese work here in North America and also back home.
Chúa sẽ không trở lại. Tôi nói chuyện với những ông các lãnh đạo ở tổng hội hay là toàn cầu tổng hội, nói là công việc của Chúa sẽ không chấm dứt cho đến khi nào mà Chúa rao xin tin lành của Ngài cho tất cả người Việt Nam ở Bắc Mỹ này và ở Việt Nam.
But let's go back to the word he said, "He that has an ear, let him hear." Eight times in the book of Revelation, the Lord had been speaking to his people.
8 lần, và trong sách Khải Huyền đã nói rằng ai có tai hãy nghe, và Chúa muốn tất cả con cái Chúa nghe đây.
God wants us to listen,
Chúa
especially
muốn chúng ta nghe,
the instruction in the last days.
Nghe sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài ở trong thời kỳ cuối cùng.
You know, in the Palestine, I've been here several times. The sheep over there, when they hear the shepherd speak, they will listen to the shepherd.
Và khi mà tôi thăm viếng ở Palestine, thì khi mà tôi thấy những cái đoàn chiên, lúc nào cũng nghe những người chăn chiên cả.
The book of John, the 10th chapter, verse 27, tells us that the sheep will listen. Likewise, the people of God will listen to his call.
Và trong sách Giăng đoạn 10 cũng đề cập như thế đó, là những con chiên nghe những người dân chiên thì dân sự của Chúa cũng nghe sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
But we must be very careful how we listen.
Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận cái cách mà chúng ta lắng nghe.
We want to be sure that what we listen is the voice of God.
Khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta phải biết chắc chắn đó là tiếng gọi của từ Đức Chúa Trời.
Not the voice of your wife.
Không phải tiếng gọi của vợ của mình.
Not the voice of your bank.
Không phải tiếng gọi của nhà băng của mình.
Not the voice of people who say, no, it's too early for you to work. The Lord will come very long time. We need to enjoy yet what the world can offer.
Hay là cái gọi nói là chúng ta cũng còn hưởng thụ trong cuộc đời này. Chúa không trả lại nhanh chóng đâu. Chúng ta còn thời gian nữa.
When the Holy Spirit will whisper and call you with that still small voice.
Khi mà Đức Thánh Linh đến cùng quý vị, một nghe tiếng một cách nhỏ nhẹ mà đang kêu gọi quý vị ở đây.
This word from the Bible, it says, he that has an ear, let him hear, it will be fulfilled even tonight.
Kinh Thánh nói rằng nếu mà ai có nghe tai thì lắng tai nghe, câu Kinh Thánh đó sẽ ứng nghiệm trong tối hôm nay.
I warn you, there's danger of not listening.
Quý vị có sự nguy hiểm nếu chúng ta không nghe.
Pastor Vin, shall we go to Luke 8 verse 18? Because God is warning us if we don't listen to his call.
Ở trong Luca,
Luke 8 verse 18.
Ở trong đoạn 8 câu số 18 được chép như thế này.
And let's see how this word from the Bible tells us so that when we go home back to our churches, we will be sure that we will listen to the voice of God
Câu Kinh Thánh,
and no other voice that
Câu Kinh Thánh nói rõ ràng chúng ta cần lắng nghe như thế nào khi mà chúng ta trở về hội thánh nhà chúng ta biết chắc chắn là Ngài đang tâm sự cùng với chúng ta.
The Bible says in English, therefore take heed how you hear, for whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he have will be taken away.
Luca đoạn 8 câu 18 nói rằng vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cắt lấy sự họ tưởng mình có.
Not listening,
nếu chúng ta không nghe,
got nothing,
không có điều gì cả.
That which he hath shall be removed,
những gì chúng ta có Chúa sẽ cắt đi.
Again, there's a text in the Bible.
Có những câu Kinh Thánh khác ở trong Kinh Thánh.
In the book of Matthew,
ở trong sách Matthew,
chapter 10 verse 14 and 15. I would like us to read this text because this will inspire us to listen to his call.
Matthew đoạn 10 câu 14 mà và câu 15. Đây là những câu rất quan trọng. Chúa kêu gọi chúng ta bằng cách nào?
Matthew 10 13 and 14, it says, ladies and gentlemen, I'd like to read in the book here, it says, and whoever will not receive you, nor hear your words, when you depart from that house or city, shake off the dust and feet. I say to you, it will be more terrible for the land of Sodom and Gomorrah in the day of the judgment, for that is the city.
Matthew đoạn 10, câu 14 và 15 nói rằng, nếu ai không tiếp rước, không nghe lời các ngươi, thì khi các ngươi ra khỏi nhà hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến ngày phán xét, thì xứ Sodom và Gomorra sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy.
Christ says that about those who will not listen,
nếu chúng ta
removes what they have.
Nếu chúng ta lắng nghe, Chúa sẽ cắt đi những gì mà chúng ta có.
That's why the Bible is very clear here that Sodom is better than they in the judgment than those people who doesn't hear.
Cho nên Kinh Thánh cũng đề cập rõ ràng là thành phố Sodom còn được hơn đến ngày cuối cùng mà những ai không nghe lời Ngài.
The book Ellen White that wrote Testimonies volume 3 page 258.
Và trong sách của bà Ellen White, ở trong sách mà làm chứng của vẻ của Hội Thánh.
It says in English.
Và nói trong tiếng Anh như thế này.
Listen to me clearly.
Hãy nghe rõ ràng lời của
thần linh
trong
đây. When the Lord will call upon them,
nếu mà những người không hành động khi mà Chúa kêu gọi họ,
but wait,
nhưng mà chờ đợi,
wait for more time,
chờ đợi thêm thì giờ.
You know it says here, when opportunity will pass,
hãy nghe đây, khi mà cơ hội nó được qua rồi,
they will walk in darkness,
họ sẽ đi trong tối tăm.
Listen to this, and this is very serious.
Hãy đi một cái câu cuối cùng đây.
For the light that they have will be withdrawn.
Và những ánh sáng mà họ đã có bị được cắt đi.
God is giving us a call for reformation today.
Chúa kêu gọi chúng ta được phục hưng ngày hôm nay.
God is calling us to be active in finishing God's word.
Chúa kêu gọi chúng ta hãy tham gia công vụ truyền giáo ngày hôm nay.
Young and old.
Già hay trẻ.
Families.
Có gia đình hay không?
I fully believe that as we experience the latter rain which is now to pour from heaven.
Tôi tin tưởng rằng đây là chúng ta sống những giây phút cuối cùng mà cơn mưa cuối mùa đổ từ trên thiên đàng.
We will obediently listen.
Chúng ta sẽ vâng lời của sự kêu gọi
because
của Chúa.
We want the light to be with us.
Chúng ta muốn ánh sáng của Chúa hướng dẫn chúng ta.
We want to be a part of that remnant.
Chúng ta muốn thuộc về hội thánh còn sót lại.
That will be faithful until he comes.
Và trung tín khi mà Ngài Chúa trở lại.
Because we are now in the shaking time.
Chúng ta trong cái thời kỳ sàn sảy đây.
Ellen White says that one half of the church will move and they go away from
the church. Và kinh thánh Ellen White nói rằng phần nửa nhà thờ sẽ bỏ nhà thờ đây.
And these people that will leave the church.
Họ sẽ rời khỏi nhà thờ.
They will be walking in darkness.
Họ sẽ đóng sống ở trong cái thời kỳ tối tăm.
It's hard for them to come back again.
Rất khó cho họ tìm được cái ngọn đèn trở về hội thánh.
But these people will be replaced.
Nhưng mà những người này được bị thay thế bởi những người khác.
Those who leave the church because of bitterness.
Những người rời khỏi thánh vì trong lòng đắng cay.
Because of criticism.
Vì những người mà khen hay là đuổi đuổi.
Because of separation of families.
Vì vấn đề gia đình bị tan rỡ.
Because they blame the church of the many curses and hardship that they have.
Vì vấn đề than phiền vì khi mà họ tham gia vào hội thánh.
They leave God's church.
Họ bỏ nhà thờ.
And who will replace those who will leave?
Ai sẽ thay thế những người ấy?
There will be, according to Ellen White, there will be Sunday keeping people that will know about the Sabbath.
Nhiều người mà thờ phượng Chúa khi ngày Chủ nhật họ sẽ biết ngày Sa-bát, họ sẽ tham gia vào hội thánh cơ đốc phục lâm.
When the mark of the beast will be preached, they will realize that Sabbath, Saturday, is the true church, the true day. Then Sunday is a mark that we need to be aware.
Khi mà họ khám phá ra là dấu con thú và khám phá ra ân điển của Đức Chúa Trời hay là dấu của Đức Chúa Trời là ngày Sa-bát, họ sẽ lẹ làng chạy vào tham gia vào thánh cơ đốc phục lâm.
I have a friend who is a Catholic priest.
Tôi có một người bạn là một người
he soon will be promoted to become a bishop to one of the cities.
Trở thành một người giám mục coi một số thành phố.
He was one attending in one of my meetings way back in the Philippines.
Và khi mà tôi có ở Philippines tôi giảng đạo thì ông ấy ghé đến sẽ nghe truyền giảng.
He was invited by Pope John Paul II in Rome.
Và người cũng được là Phaolô đệ nhị mời đến tòa thánh Rome.
When he came back from Rome, he cannot sleep.
Và khi mà trở từ La Mã trở về, ông không có ngủ được.
Because he's worried about Sunday and Saturday.
Và ông đã thắc mắc giữa cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật.
He dig into the history books.
Và bắt đầu đi vào kinh thánh và học hỏi.
He went to all the greatest library here in the world.
Và nghiên cứu tất cả những sách ở trong những thư viện nổi tiếng.
He cannot sleep. He was big, and then he became teen.
Và khi mà ông là người to con nhưng mà càng ngày nghiên cứu lời của Chúa
until
càng ngày
lớn lên. Until finally he made a discovery.
Và khi mà không biết ông trả lời như thế nào.
That when he read from Genesis to Revelation.
Khi mà đọc từ sách Sáng Thế Ký đến sách Khải Huyền.
He cannot find a text that
có.
Sunday was sanctified. It's only the Sabbath, the seventh day.
Ông không khám phá một cái câu nào trong Kinh Thánh là ngày Chủ nhật là ngày được thành là ngày thánh của Chúa cả.
One Sunday he went to mass but he never wear his robe again.
Một ngày ông tới nhà thờ Công giáo ông không có mặc cái áo của người cha nữa.
Like me, Filipinos wear barong
like một cái áo bình thường giống như người Philippines.
And they said, how come the priest is no longer with the robe?
Tại sao ông cha này không có bận cái áo?
How come he's no longer holding the rosary?
Tại sao ông cầm cái dây chuỗi hay gì?
And then finally he stood up and said, I will make an announcement.
Và ông nói rằng tôi muốn thông báo một điều đây.
I've been a priest for a long, long time.
Tôi là ông cha là biết bao nhiêu thời.
I couldn't believe that Sunday is the rest day, but it was man who changed the day. It's not God, he said.
Ông nói là ông biết là cái ngày Chủ nhật mà ông chưa nghĩ là không phải là cái ngày mà Chúa thay đổi.
And many of the members of that Catholic church were their eyes were open very big.
Những người trong Công giáo đó mở mắt mà không biết tại sao ông đã nói những cái lời đó.
And if there's a pin or a coin that will drop, you can hear because they're all stunned.
Nếu mà đồng tiền hay là cái kim rớt xuống là chúng ta sẽ nghe tại vì tất cả mọi người im lặng. Ở trong nhà thờ ấy.
And he said, I read through all the book from Genesis to Revelation.
Ông nói đọc từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền.
I researched all the books from different great library here in the world.
Và tôi nghiên cứu nhiều sách ở trong những thư viện nổi tiếng.
I went to Rome.
Và tôi đến La Mã.
I went to Harvard and Yale.
Và đến những bên trường đại học Harvard và Yale.
I went to Fuller University.
Và đến cái trường đại học Fuller nổi tiếng của Tin Lành.
I went to search, and ladies and gentlemen, I found out that I've been proclaiming and preaching the false Sabbath every Sunday.
Ông nói rằng khi mà ông nghiên cứu rồi, ông khám phá rằng là nói cho mọi người đấy là xưa nay ông đã giảng đạo và tuyên bố vào cái ngày Chủ nhật là sai lầm.
Because I became teen, I was big before, he said.
Nói là ngày xưa, bây giờ tôi nhỏ,
I cannot sleep anymore.
Tôi không ngủ được nữa.
I fully believe that there's a church here on earth that God ordained to be his church, he said.
Có hội thánh mà quyết định giữ ngày Sa-bát của Chúa.
If there is a church that follows the Bible and very close of what the Bible is saying, I would like to be a member of that church, he said.
Và ông nói hứa cùng với Chúa rằng ông sẽ tìm hội thánh nào, nếu hội thánh nào mà theo ngày Sa-bát và giữ đúng tất cả những lời trong Kinh Thánh thì ông sẽ gia nhập.
And said he, you might be amazed.
Và ông nói rằng quý vị rất ngạc nhiên.
As a priest for 17 years, he said.
Và bởi một người ông cha trong 17 năm.
This coming Sabbath, he said.
Trong ngày Sa-bát sắp đến.
That is not Sunday.
Đó là ngày Chủ nhật.
It will be Saturday according to the Bible.
Và đó là ngày Chủ nhật trong nói về Kinh Thánh.
I will be baptized as a Seventh-day Adventist.
Tôi sẽ làm báp têm giống như một người Cơ Đốc phục lâm.
Because I fully believe that the Bible is true.
Nó tin tưởng là Kinh Thánh là nói đúng về ngày Sa-bát.
And you know, half of the members said, we would like to be baptized to a Seventh-day Adventist.
Và phần nửa nhà thờ Cơ Đốc phục lâm ở bên nhà công giáo đó là tôi sẽ
làm
báp têm
theo Cơ Đốc phục lâm. Now, he said.
Và theo mục sư ấy.
Today, that man is still alive today.
Ngày hôm nay người vẫn còn sống.
A testimony of faith.
Đó là một cái đích chứng sống.
That the truth is there.
Là lẽ thật vẫn còn.
Because the Bible said, he that has an ear, let him hear.
Nên ai có tai hãy lắng nghe.
He wants us to listen what the truth is tonight.
Và Chúa kêu gọi chúng ta càng phải nghe lẽ thật tối hôm nay.
It's very clear from the prophet.
Rõ ràng ở trong cái thần linh tiên tri.
That if we will wait for a long time until the Lord will withdraw that light.
Nếu chúng ta chờ đợi lâu quá, Chúa sẽ cắt đi ánh sáng ấy.
The things that we have.
Những gì chúng ta có.
The intellect that we know.
Những sự khôn ngoan mà chúng ta có.
Will be withdrawn from us.
Bị cắt đi khỏi chúng ta.
And we will be walking in darkness.
Và chúng ta sẽ đi trong tối tăm.
I was preaching in Canada.
Tôi đã giảng ở trong Canada.
And one man who was educated, who went to the seminary of one of the greatest Protestant churches there.
Và một người học trường trong trường thần đạo nổi tiếng.
He challenged me and said, Pastor Ariola.
Ông thách thức tôi, mục sư Ariola.
I know you have a doctorate in theology.
Tôi biết ông có bằng tiến sĩ trong thần học.
Do you Adventists, is there a way how you will be able to finish the work? He asked.
Và nghĩ rằng ông nghĩ rằng Cơ Đốc phục lâm có thể làm xong công việc của Đức Chúa Trời
không? Yes, I said.
Tôi nói có được.
God has ordained.
Chúa đã đặt.
Through a prophet that can foresee the future.
Và cho thần linh tiên tri nhìn xa để thấy được.
And we fully believe the Bible and Bible on the sola scriptura, he said.
Và tin tưởng hoàn toàn Kinh Thánh và mà Kinh Thánh vào thôi.
We members of the Seventh-day Adventist Church,
chúng ta thuộc về Cơ Đốc phục lâm.
Two things how we will be able to finish the work.
Chỉ có hai điều chúng ta sẽ làm xong nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó cho.
Number one, he said.
Điều thứ nhất mà ông đã nói.
We can only finish the work in here on earth when we are baptized by the Holy Spirit.
Khi nào mà chúng ta làm phép thêm bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta mới làm xong nhiệm vụ Chúa giao phó
Because
cho chúng ta.
The Holy Spirit will be able to energize the church.
Vì chỉ có Đức Thánh Linh có thể mà làm sống động hội thánh để làm xong những việc.
Because in all the resources.
Tất cả những tài nguyên.
In all the people who wish to give their life to Jesus.
Và nhiều người muốn giao đời sống mình cho Chúa.
Will be instilled by the Holy Spirit.
Và được thúc dậy bởi Đức Thánh Linh.
And even women.
Và những người đàn bà cũng như thế.
Even young men.
Người trẻ cũng như thế.
Young and old.
Già hay trẻ.
The Holy Spirit will use them.
Kinh Thánh Đức Thánh Linh sẽ dùng họ.
And they can preach powerfully.
Và họ sẽ giảng một cách đầy quyền lực.
And the Lord will come.
Và Chúa sẽ trở lại.
And I hope tonight we will experience the baptism of the Holy Spirit so that the Lord will come.
Mong rằng tối hôm nay quý vị có thể nhận được
and we can finish the
Đức Thánh Linh để chúng ta làm xong công việc của Chúa.
Way back in the Philippines.
Khi trở lại
I know of a man.
Tôi nhớ đến một người
he never graduated from college.
Và ra trường đại học.
He never finished high school.
Không học xong bằng cao học.
He has only second grade. Grade 2.
Học chỉ tới lớp 2 mà thôi.
So he cannot speak so well.
Không có giảng đạo một cách hay.
But one night the Lord spoke to him in a dream.
Một ngày nọ, Chúa đã cho một giấc mơ.
And the Lord said to this man, I know you don't have any education, but you will be powerful, he said.
Chúa nói rằng là anh không học tới đâu nhưng mà cái lời dẫn ông sẽ có đầy quyền lực.
In his dream, the Lord said,
ở trong cái giấc mơ, Chúa nói như thế này.
There's only two words that you will use.
Chỉ có hai chữ mà anh sẽ dùng.
And the rest, the Holy Spirit will use you.
Và tất cả chữ khác là Đức Thánh Linh sẽ dùng anh.
And the two words are this.
Hai chữ đó là như thế này.
Very good.
Nói là giỏi lắm.
And said, Lord, what will I do with that word very good?
Tôi làm gì với hai cái chữ giỏi lắm?
Then he said, well, the Lord said, get your Bible.
Chúa nói rằng hãy lấy Kinh Thánh.
Go to all the cities.
Đi đến tất cả những thành phố.
Go to all the barrios, the small communities.
Đi đến những cái làng mà lân cận.
Just get your Bible and point to the people. Very good.
Nói Kinh Thánh rằng, nói là Kinh Thánh này giờ tốt lắm.
He did that for 10 years.
Ông đã làm điều đó 10 năm.
He didn't preach about the revelation and the Daniel studies of Pastor Vinny's teaching.
Ông không nói giảng về Daniel hay là cái sách Khải Huyền.
He just go around the community into the cities, into the streets. He hold that Bible. He said, you know, very good.
Ông nói đi vòng vòng hết tất cả mọi người trong làng xóm nói rằng đây là tốt lắm, hãy nghe đây.
He go again to another city. Very good.
Nói với người khác đây tốt lắm.
They go where they clean the fish and butchering some cows.
Khi những người cắt cá làm cá nói là đây là Kinh Thánh tốt lắm.
And this man, you know, because of that, the Holy Spirit work in him and he can only two say two good English, very good. You know, there were 21 churches that he erected.
Oh, chỉ hai chữ thôi mà trong vòng mấy năm là ông đã làm thêm 21 hội thánh.
And there were 501 souls that were baptized.
Hơn 500 người đã làm pháp báp têm.
Because the Holy Spirit worked in him.
Tại vì Đức Thánh Linh đã làm việc vào ông.
Because the Holy Spirit in the dream said, you just say the Bible is very good.
Và trong giấc mơ đó là Kinh Thánh nói là hãy chỉ nói là Kinh
Thánh. And the rest I will take care.
Và tất cả những lời khác là Chúa sẽ dùng cho.
Young and old.
Già hay trẻ.
Young people.
Những người trẻ tuổi hôm nay.
You know how to watch the television, right?
Chúng ta biết là khi mà quý vị xem TV.
All the technology.
Tất cả quý vị bấm bấm.
You can Facebook and tweet.
Chúng ta dùng Facebook hay Twitter.
You can have all the Instagram.
Chúng ta dùng Instagram ở trên.
You can even selfie.
Chúng ta có thể mà qua những cái mạng.
This man has no education, grade 2.
Nhưng ngày cứ học tới lớp 2 thôi.
But God used him.
Nhưng mà Chúa dùng ông.
But when God says, use your cell phone, use your Facebook, use your technology, because I'm not after the high tech, I'm after the high touch.
Chúa nói là không phải là những gì mà high tech chúng ta dùng, Chúa làm một công việc vĩ đại cho Ngài.
Because the high touch is the Holy Spirit.
Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh để làm
that can use us in the last day.
Chúa sẽ dùng chúng ta trong thời kỳ cuối cùng.
And we can finish the word.
Chúng ta làm xong công việc của Ngài.
Very good.
Tốt lắm.
The Lord will use you.
Chúa sẽ dùng quý vị.
And if he used this man to build 21 to 50 churches and more than 500 souls before he died.
Nếu mà Chúa đã dùng ông này chỉ tới học lớp 2 để được 21 nhà thờ và hơn 500 tín đồ.
This is a good indication that even in the Vietnamese ministries in North America.
Chúa chứng minh nói là chuyện này có thể xảy ra người Việt Nam tại Bắc Mỹ đây.
Young and old.
Già hay trẻ.
To all who believe in the Lord.
Cho tất cả những người tin tưởng vào Chúa.
Revelation 2:7 said.
Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu số 7 nói rằng.
He that has an ear.
Ai có tai nghe.
Let him hear.
Hãy lắng nghe.
8 times God.
8 lần Chúa
mentioned
nói,
this in the book of Revelation.
Chúa 8 lần nói trong sách Khải Huyền.
Because friends, as we come to the end of time.
Khi thương bà chị em chúng ta đến gần thời kỳ cuối cùng.
We can finish the work because the Holy Spirit will come to every member of the Vietnamese churches in North America.
Chúng ta sẽ làm xong vì chúng ta biết rằng Đức Thánh Linh đến tất cả mọi người Cơ Đốc Phục Lâm ở Bắc Mỹ.
God will use us.
Chúa sẽ dùng chúng ta.
And in due time there will be many souls.
Ở trong thời ấy quý vị sẽ thấy rất nhiều linh hồn
will be gardened
là tiếp tục làm việc
and ready to go home.
Chuẩn bị về trời.
The second way on how the work will be finished.
Điều thứ hai mà làm sao chúng ta có thể làm xong công việc.
Because of the righteousness of Jesus Christ.
Vì vấn đề công chính của Đức Chúa Giêsu.
The Bible said.
Kinh Thánh nói rằng.
The time and times will be shortened because of righteousness.
Và cái thời kỳ được rút ngắn lại vì công chính của Chúa.
You know, when I look about how the righteousness of Jesus can finish the work.
Khi mà tôi thấy sự công bình của Chúa thì tôi mới hiểu được một phần nào.
When we have Jesus and we fully believe by His saving grace.
Khi mà chúng ta thấy điều đó, chúng ta tin tưởng rằng qua sự ân điển của Chúa.
Because once upon a time we were living in what we call the kingdom of the flesh.
Và trong một thời đại chúng ta sống trong một cái thế giới xác thịt.
But God has the power to save us from the penalty and the guilt of sin.
Và Chúa đã cắt tội lỗi đi và chúng ta không còn sống trong xác thịt tội lỗi nữa.
And that is what we call in theology justification.
Cho nên chúng ta sống ở trong cái thời kỳ được ân điển của Chúa được biến hóa.
An 8-year-old kid came to me.
Đứa trẻ 8 tuổi đến
and
với tôi.
Pastor Ariola, what is justification?
Mục sư ơi, chữ có vấn đề mà công bình là gì?
And I said, you know, son, justification means
công bình có nghĩa là
forgiveness
và tha thứ.
God will forgive your past.
Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta.
God will forgive your guilt.
Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của mình.
He will give you the power to remove what is in the past.
Chúa sẽ cho chúng ta quyền lực để cắt đi tất cả tội lỗi trong quá khứ.
That God will save you through His grace.
Chúa sẽ tha thứ chúng ta ở trong ân điển của Ngài.
And He will make you continue on until the Lord will come.
Chúa sẽ giúp lòng chúng ta để chúng ta sốt sắng trước khi Chúa trở lại.
How very sad, because people stop there.
Nhiều người đã đứng ngay chỗ đó khi mà được sự công chính.
About just the forgiveness of Jesus, but they still continue sinning.
Khi mà tiếp tục là Chúa đã biết tha thứ rồi nhưng mà họ tiếp tục phạm tội.
But the Lord said that, you know, if you sin, there is a savior, an intercessor that will help you to sanctify you each day.
Chúa rằng chúng ta có Đấng Trung Bảo và Đấng Trung Bảo đó sẽ giúp đỡ chúng ta thánh hóa.
Because in the past God saved you from the penalty and the guilt of sin.
Ở trong quá khứ Chúa đã tha thứ chúng ta về tội lỗi.
In the present time He will save you from the power of sin.
Ở trong thời kỳ hiện tại Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta tránh khỏi tội lỗi.
Because we now live in the kingdom of grace.
Vì chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển.
As a member of the Seventh-day Adventist Church, we cannot be saved by our works, ladies and gentlemen.
Theo chúng ta biết rằng chúng ta là Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta không được cứu bởi việc làm.
It is only by the grace of Jesus.
Chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời mà thôi.
And His atoning grace.
Và ân điển đó mà Chúa đã ban phước cho qua
Đức Giêsu. Because salvation, His grace is a gift.
Đó là sự cứu rỗi, là món quà duy nhất mà Chúa ban phước cho chúng ta.
A gift is not earned.
Và thương bạn, món quà mà ân điển mà Chúa cho đó, chúng ta không có thể mà chuộc hay là mua lấy.
A gift cannot be bought.
Trời, món quà đó chúng ta không có thể mua được.
It's given to you freely.
Chúa đã ban phước chúng ta miễn phí.
And salvation is free.
Và đó sự cứu rỗi miễn phí đến
if
cho ông bà chị em.
If you only accept the atoning grace of Jesus.
Chỉ có qua ân điển của Đức Giêsu mà thôi.
If you only accept what He did at the cross.
Khi mà chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu ở trên thập tự giá.
He will give you the power.
Chúa cho chúng ta một quyền lực.
The power of sin.
Quyền lực để vượt qua tất cả
you
tội phạm
tội. Victorious.
Chúng ta sẽ chiến thắng tất cả tội lỗi.
And you will be sanctified.
Và chúng ta sẽ biến hóa theo Đức Chúa Trời.
What we call sanctification.
Đó là chúng ta dùng sự biến hóa thánh hóa ấy.
I was preaching.
Khi mà tôi giảng đạo.
In a place called Texas one day.
Ở trong tiểu bang ở Texas một ngày nọ.
There was an old man. He said, "I'm 101 years old." He said.
Nói là tôi đã 101 tuổi đó.
I'm almost to die. I don't know if I die tomorrow. He said.
Tôi gần chết rồi, không biết tôi còn sống được ngày mai không.
Pastor Ariola, I cannot understand what sanctification is all about.
Ông nói rằng mục sư Ariola, tôi không hiểu cái chữ.
Can you simplify what is the meaning of sanctification?
Mục sư giải thích cho tôi cái chữ đó đi.
And I said, "Grandpa, great grandpa," I told him.
Nói là cái gì ông nội và ông cố tao nói ông như thế này.
Sanctification means
là cái chữ thánh hóa là có nghĩa là
I will live a holy life until the Lord will come.
Và có nghĩa là chúng ta sống là hoàn toàn thánh thiện khi mà Chúa sẽ trở lại.
That is sanctification.
Đó là đời sống chúng ta được biến đổi thực.
We are saved every day by the power and the grace.
Mỗi ngày chúng ta được biến hóa, mỗi ngày chúng ta được sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu.
Friends,
thương bà chị em,
he that has ear,
nếu ai có tai,
will listen,
hãy lắng nghe.
We have a very special message today.
Chúng ta có một sứ mạng rất quan trọng thời kỳ này.
If you will accept Jesus Christ as your personal savior,
nếu chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của đời sống mình.
If you fully believe that he has forgiven your past,
nếu mà chúng ta chấp nhận là Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta trong quá khứ.
If you fully believe that in every day of your life you live a holy life by having him as your power to live.
Chúng ta ngày hôm nay chúng ta sống, chúng ta vượt qua tất cả sự cám dỗ vì Chúa ban phước chúng ta và đổi chúng ta mỗi ngày mới hơn.
You will have the righteousness of Jesus.
Chúng ta có được sự công chính bởi Đức Giêsu.
I would like to ask a question because I'm talking about righteousness.
Tôi có câu hỏi về cái tư tưởng này.
There are two kinds of perfection in the Bible.
Có hai điều trong Kinh Thánh đề cập vấn đề sự hoàn hảo, có hai điều đây.
The first kind of perfection is people are so confused and they're trying so hard to be saved.
Và ngày hôm nay cái tư tưởng này một số người nghĩ rằng là hoàn hảo, nhiều người dùng đó và họ cố gắng hết sức mình để được cứu rỗi.
We have what we call the perfection of the flesh.
Đó là vấn đề hoàn hảo mà đòi hỏi về thể xác.
And the perfection of the soul.
Hoàn hảo đòi hỏi vấn đề linh hồn.
The perfection of the soul is you would like to be saved because you would like to do some good things. You earn your salvation by works.
Và những này sự cứu rỗi đó thì chúng ta muốn làm một cái điều gì đó để chúng ta được sự cứu rỗi.
You try to be holy and sometimes you criticize those who cannot be holy.
Chúng ta muốn thánh thiện hoàn toàn và khi mà chúng ta muốn làm điều đó chúng ta bắt đầu chỉ trích những người khác khi mà không được chúng ta.
Because we want people that you will be the model of their perfection.
Và cho mọi người biết là chính chúng ta làm gương mẫu là được thánh hóa hết.
Perfection of the flesh is that we, although how much we plan to be righteous, we fail because we are saving. We are doing our own way for salvation.
Chúng ta cố gắng làm hết sức chúng ta để chúng ta được sự cứu rỗi. Đó là sự cứu rỗi qua thể xác.
There's the second kind of perfection that the Bible tells us.
Và cái thứ hai mà Kinh Thánh đề cập đó vấn đề mà sự hoàn hảo là như thế này.
It is the perfection of the soul.
Và sự hoàn hảo về đời sống tâm linh của chúng ta.
Perfection of the soul is something that only to the grace of God, if we accept Jesus as our personal Savior, He will save us by His grace.
Sự hoàn hảo đó là sự hoàn hảo của Chúa đã ban phước chúng ta để chúng ta được sự cứu rỗi.
Only His blood, His atoning blood.
Chỉ có huyết của Ngài có thể làm được điều đó.
In Calvary's cross.
Đó là sự Chúa ban phước.
When we accept Him as our personal Savior.
Khi mà chúng ta chấp nhận Ngài là một người cứu rỗi chúng ta.
We are counted as righteous.
Và đó là Chúa kêu gọi chúng ta trở thành công bình trước mặt
Friends,
Chúa. Thưa bà chị em.
There are only two ways how the work of God will be finished.
Chỉ có hai đường mà chúng ta có thể kết thúc công việc của Ngài.
By the Holy Spirit.
Bởi Đức Thánh Linh.
Baptism of the Holy Spirit.
Bởi làm phép báp tin, làm phép báp tin.
By living the righteousness, the life of Jesus in our lives.
Và sống đời sống chúng ta phản ánh theo sự dạy dỗ của Chúa.
So tonight, as I conclude this message.
Ngày hôm nay, tối hôm nay tôi chấm dứt bài giảng này.
The Lord is talking to us.
Chúa đang kêu gọi chúng ta đây.
Because I know that there are two birds that fly on the air. Two birds.
Ngày hôm nay có hai con chim nó bay ở trên bầu trời.
One of the birds that flew above us is a bird called vulture.
Một con chim mà nó bay ở
vulture
trên bầu trời
is the big bird that
vulture.
Only eat carcass or the dead things on earth.
Những con thú hay là người sống. Những gì mà chết rồi đó, chết đang chết.
All the vultures, they love to eat the dead ones.
Ăn những gì mà chết khi mà chúng nó thấy ở trên mặt đất.
They only are focused of the past.
Chú tâm vào những gì trong quá khứ.
And they always love to see the bad things.
Và lúc nào cũng thấy những điều xấu hết.
The smelly things.
Những gì mà thúi nhất.
That's the vulture.
Đó là con chim nó muốn kia.
If a vulture is an Adventist, they would like to smell the problems of others.
Nếu mà con chim đó là con chim Cơ Đốc Phục Lâm, nó muốn ngửi những cái vấn đề của những người khác.
They even mind the problems of others.
Và quan tâm những vấn đề của những người khác.
They should mind their own.
Không nghĩ đến vấn đề của mình.
Leave them alone. That's their problem.
Để riêng họ được cái đó cũng vấn đề của họ.
We just pray for them.
Hãy cầu nguyện cho họ mà thôi.
But the vultures would like to see the dead things and they love to eat those dead things.
Đó là những con chim thích ăn những gì mà chết mà thôi.
But there's another bird that flies.
Nhưng mà con chim khác nó cũng bay trên bầu trời.
We call them the hummingbird.
Đó là con chim hummingbird chứ gì?
The hummingbird.
Cái chim nó bay.
According to as we look into how the hummingbird will fly, they only love to go to those beautiful places.
Và những cái nơi mà đẹp nhất mà những con chim nó bay tới mà thôi.
They want to go to those bloom of roses.
Những khi mà hoa nở ra con những chim nó bay tới.
Oh, they are attracted with those flowers that are so beautiful.
Oh, những cái bông nở đẹp quá nó con chim nó bay tới.
They would like to see that the beautiful things are the things that they would like to enjoy.
Những cái gì mà tốt đẹp nhất là chim nó bay tới đó.
As Seventh-day Adventists in the last days.
Ở trong giống như Cơ Đốc Phục Lâm ở trong thời kỳ cuối cùng.
If we have an ear,
nếu chúng ta có tai,
the choice will be we are a vulture.
Chúng ta quyết định là một con chim.
Concentrated
vulture,
on the bad things.
Nhắm vào những cái gì mà xấu nhất trên thế gian.
Smelling on the things that are.
Ngửi
I don't want to say anymore.
Ngửi những gì mà chúng ta chắc không tôi không nói nữa.
Or we can be the hummingbird.
Hay là giống như con chim hummingbird.
That we can only go to those places and do the things that are good.
Đến những gì mà tốt nhất, đẹp nhất, vui nhất.
Because if we have an ear,
nếu chúng ta có tai,
we can just be that hummingbird.
Chúng ta trở thành con chim hummingbird.
To look into the future.
Nhìn vào ở trên trong tương lai.
How the work will be finished.
Thấy là công việc sẽ chấm dứt như thế nào.
How the work can be beautiful.
Và những cái công việc mà chúng ta làm tốt đẹp lắm.
Even if you don't have funds for your camp meeting.
Tuy rằng quý vị không có đủ tiền để
cho mình provide.
Chúa sẽ ban phước.
Because our heart is beautiful.
Vì lòng chúng ta tốt sốt sắng.
Because we have a beautiful God.
Vì chúng ta có Chúa tốt đẹp nhất.
Because just like the hummingbird.
Giống như con chim humming.
We are focused on the positive things.
Chúng ta chú trọng vào những gì mà tốt nhất, những gì.
Focus on the negative things.
Tập trung vào những gì mà tiêu cực.
Friends, ladies and gentlemen.
Thưa ông bà, anh chị em.
The Lord is coming very soon.
Chúa sẽ trở lại gần đây.
There are only five things that we need to do right now.
Chỉ có 5 điều mà chúng ta cần phải làm.
I've mentioned that the Holy Spirit and the righteousness of Jesus are the two keys that we can finish the work.
Và hai điều mà chính mà tôi đề cập là vấn đề mà Pháp Bắp-têm bởi Đức Thánh Linh và sự công chính bởi Đức Chúa Giêsu.
It is my prayer.
Lời cầu nguyện của tôi.
That before the Lord will come.
Trước khi Chúa trở lại.
In all the Vietnamese churches in North America.
Tất cả hội thánh Việt Nam tại Bắc Mỹ.
From now on when we leave this camp.
Từ đây thì lúc mà chúng ta rời khỏi trại này,
we need to start revival and reformation in all our churches.
Chúng ta bắt đầu phục hưng trong tất cả hội thánh.
Because tonight we heard the voice of God.
Vì tối hôm nay chúng ta nghe lời hằng sống.
He that has an ear,
ai có tai,
will listen.
Hãy lắng nghe.
Number two,
điều thứ hai,
as Vietnamese churches in North America, the time has come that we need to train our members for ministry.
Và điều thứ hai chúng ta là các hội thánh Việt Nam phải hợp nhau lại để bắt đầu huấn luyện tất cả tín đồ.
If we don't know how to give Bible studies, we will be trained to smile.
Nếu mà chúng ta không có dạy được để dạy kinh thánh thì chúng ta phải
trained to welcome people in our churches.
Chúng ta mời những người khác vào nhà thờ.
We can cook an Adventist pho.
Như vậy chúng ta để nấu ăn phở, phở chay.
And invite people.
Và mời những người khác đến.
We can tell them welcome.
Và mời họ đến dự chương trình của chúng ta.
We can be trained and say very good.
Và chúng ta nói đây là tốt lắm.
And bring more people.
Hãy đem nhiều người đến.
We will train our members.
Chúng ta sẽ huấn luyện tín đồ.
Next time I'll come, Pastor Vinh.
Kỳ tới khi mà đến gặp một sư
Vinh. I will teach about the 7 minutes to church growth.
Và dạy chúng ta vấn đề mà 7 điều hay là 7 phút nói về nó như
thế nào.
Chỉ có 7 phút mà thôi.
Your church will be alive again.
Hội thánh sẽ sống động lại nữa.
And visitors and visitors will come and come every Sabbath until your churches will be full.
Khách viếng đến càng ngày càng nhiều tới nỗi mà hội thánh không còn
được nữa. Any more time, so I'll not speak tonight.
Tôi không có còn thời giờ để kể cho tất cả
quý vị. I will come next time and tell you the secret.
Tôi sẽ trở lại để chia sẻ với quý vị.
We need to train our members.
Tôi cần phải huấn luyện tín đồ.
We need to train them how to give Bible studies.
Huấn luyện họ làm sao mà có thể mà chia sẻ kinh thánh.
We need to train them how we will reach our communities.
Huấn luyện làm sao chúng ta đến cộng đồng Việt Nam.
There are so many thousand ways how we can devise to finish the work of God.
Biết bao nhiêu công việc mà chúng ta có thể làm để xong công việc này.
The third thing that we can do when we will go back to our churches.
Điều thứ ba mà chúng ta có thể trở về nhà của chúng ta.
I will pray that all the Vietnamese churches in North America will come down and they will now start to attract Jesus in their communities.
Và bắt đầu mà họ bắt đầu gần gũi với cộng đồng có thể mà làm sao mà thu hút người ta đến.
Be a lighthouse in your community.
Trở thành ngọn đèn của Chúa trong nhà quý vị và cộng đồng.
Make a difference to how you will be able that they will see Jesus in your home.
Làm một điều gì mà họ có thể thấy sự mầu nhiệm trong nhà của mình.
You devise many things.
Có thể mà nhiều điều xảy ra.
You have so many projects.
Biết bao nhiêu công việc mình phải làm.
I'm sure that when you attract people, they will get to know Jesus and they will be a part of the Seventh-day Adventist Church, the remnant church that
God. Khi mà thu hút đến gia đình của mình họ sẽ biết mình thì họ sẽ đến cùng với hội thánh còn sót lại.
We'll prepare to bring home.
Chúng ta đem họ trở về cùng với Chúa.
The number four one that you would like to do.
Điều thứ tư mà chúng ta cần phải làm.
Once we experience revival and reformation.
Khi mà chúng ta được phục hưng.
Once we have train our members to do ministry and witness.
Khi mà chúng ta huấn luyện tín đồ để làm công việc truyền giáo.
Number three, once we have programs to attract people to Jesus.
Và chúng ta có những chương trình mà thu hút họ đến cùng với Chúa.
Then we will have reaping series. There will be evangelistic meetings.
Và chúng ta có những cái chương trình truyền giảng bằng tiếng Việt để thu hút họ và quyết định theo Ngài.
We have television program. It's okay.
Chúng ta có chương trình TV.
We have radio program. It's okay.
Ở chương trình phát thanh cũng rất tốt.
We have community multi-purpose center. That is okay.
Chúng ta có những chương trình mà phục vụ cộng đồng cũng tốt lắm.
All of us can present the gospel and have a reaping series. The Lord will come because
khi
every church.
Qua những chương trình đó chúng ta sẽ tổ chức chương trình giảng.
Every pastor.
Để gặt hái tất cả mục sư.
We'll think something in 2015.
Nghĩ một điều gì ở trong năm 2015.
How every Vietnamese church in North America will do the reaping series in their own churches.
Làm cái phương pháp nào làm sao mà chúng ta làm chương trình truyền giảng để gặt hái trong hội thánh của mình.
Money is not the problem.
Cái vấn đề tiền bạc không phải là vấn đề.
We don't lack just like we lack now in our camp meeting.
Chúng ta không có bị kẹt gì giống như là trong trại hè.
God knows that you have money in the bank.
Chúa biết rằng chúng ta có tiền ở trong nhà băng.
There are some money that you're keeping in your vault.
Có nhiều tiền chúng ta có thể mà cất trong cái kho nào đó.
There are some money that you have not given yet to the church.
Có tiền một số tiền là có thể mà quý vị chưa dâng hiến cho Chúa.
Once upon a time you promised God and said, God, I will give this to my church, and you have not given that. Better give it now.
Có thể mà quá khứ quý vị đã hứa cùng với Chúa là tôi sẽ cho Chúa số tiền đó nhưng
give
mà chúng ta.
Give those money that we can use.
Có thể một số tiền đó hãy giao cho Chúa để Chúa có thể làm
because
một việc.
Because Ellen White says the time will come that we can not use those money, then even the rats will frown at them. The mouse.
Khi mà chúng ta không dùng số tiền đó thì con chuột nó sẽ cũng ăn hết số tiền đó.
So you said, well, I've been keeping this money in the bank. Now I cannot use it, and then you will throw them away as nothing because when the Lord wants those money, they were not available.
Cho nên nếu số tiền đó là hữu ích trong việc của Chúa, hãy dâng hiến vì tới một ngày đó một số tiền đó không còn hữu ích nữa.
And finally, friends, once we have the reaping service, we will train more disciples for the kingdom.
Khi mà chúng ta có một số người tham gia rồi, chúng ta sẽ cần phải huấn luyện trở thành làm sao môn đồ quá.
The very reason why there are so many people leaving the church.
Tại sao nhiều người đã rời bỏ nhà thờ?
Once they are baptized.
Sau khi họ làm pháp báp têm.
They're still okay. They are still okay when they're baptized.
Có thể họ làm báp têm cũng được rồi, tín đồ cũng bình thường.
But according to church growth principles,
nhưng mà dựa vào kinh thánh,
if that new convert has not been acquainted to 3 to 16 friends in the church, they will leave.
Nếu mà họ tham gia vào nhà thờ, họ không có tới 3 to 6 người bạn thì họ sẽ rời khỏi nhà thờ.
So if there are some new people that are coming to our church, be friend to them.
Nếu mà họ đến nhà thờ, quý vị hãy cố gắng làm bạn.
They need at least 3 to 16 friends.
Họ cần đến 3 đến 16 người bạn.
In order for them to stay.
Để họ có thể ở lại nhà thờ.
There are many times when a new baptized member will be baptized and after that we don't know them anymore.
Và sau khi có người làm pháp báp têm mà sau đó chúng ta không biết đến họ nữa.
And you will meet them at Walmart say, "Hey, I am your member. Where did I see you?"
Và gặp một người ở Walmart nói là tôi là tín đồ của anh. Ủa,
tôi
gặp
ông người nào?
Chúng ta cũng biết
là Sabbath.
Họ làm pháp tâm ngày Sabbath trước đó mà chúng ta không nhớ.
And said, oh yes, yeah.
Oh, nhớ, bắt đầu nhớ lại là người đó bắt đầu có thể mà nói vậy.
So
chúng ta
friends, let's be friends to the community.
Chúng bạn xem chúng ta cần phải gần gũi với cộng đồng.
I know when we become friends,
khi mà chúng ta bạn với họ,
the people will stay.
Họ sẽ ở lại cùng với hội thánh.
Friends, we need revival.
Chúng ta cần phải phục hưng bà chị em.
We need training.
Chúng ta cần phải huấn luyện.
I know God have reserved some young people here. Some people here are ready and being on fire to
Chúa
be a part of the team.
Đã đặt để một số người trẻ tuổi và họ đã nóng nảy lo công việc của Chúa bây giờ.
I know we are ready to do some things to attract Jesus in our community.
Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm một điều gì để có thể thu hút những người trong cộng đồng.
We are ready to do some reaping.
Chúng ta chuẩn bị gặt hái.
There's we have our publishing, our
chúng ta
our printing
có thể nơi ở nắng.
Let it be printing
hãy tiếp tục
more of those
càng ngày ở nắng càng ảnh ở nắng rồi phát tài liệu ra.
I'm so happy that your center is printing lot of those.
Tôi cảm ơn là có thánh anh có in ấn chỗ đó để biết bao nhiêu tài liệu.
And as I promise, I will help you.
Ông sẽ giúp đỡ.
And friends,
thương bà chị em,
let's not forget that as we try to have those reaping, we will be able to make friends in the community.
Khi chúng ta làm điều đó để chúng ta truyền giáo, chúng ta cởi được người bạn trong cộng đồng.
So that we will be alive.
Để chúng ta có thể mà sống động.
One day,
một ngày nọ,
my father, who is a pastor,
cha của tôi là mục sư,
were assigned in one of the streets in Honolulu.
Và trở thành là mục sư là giao nhiệm công việc do hội thánh ở Honolulu.
Because we have some list of people who haven't been coming to church for a long time.
Và có một số danh sách mà thấy một số người không đến nhà thờ cũng khá lâu.
And at the time I was a new pastor in Honolulu.
Lúc đó tôi là mục sư mới đến tại Honolulu.
And I have a father who is a retired pastor.
Và tôi có người cha cũng đã về hưu rồi.
They paired us, father and son, both pastors.
Họ sắp xếp và cha và con là mục sư với nhau.
They gave us a name.
Và cho họ cho đặt tên của chúng tôi.
I think five names.
Đặt tên hình như năm tên lận.
And these people are so active before.
Và những người này đã sống động.
Some of them are elders of the church.
Và những người này là trưởng lão.
Some of them were pastors.
Và những người cũng đã là mục sư.
But years and years and years, because there are things that they don't want in church, they left.
Và những người có chuyện gì xảy ra trong nhà thờ rồi họ rời bỏ nhà thờ.
They gave us a name.
Và họ đặt một cái tên.
And the senior pastor said, since both of you are pastors, he said,
nói là thưa mục sư,
I want you to follow up this person.
Và muốn tôi theo dõi ông này.
Because once upon a time he was the head elder of the church.
Một ngày nọ ông đã từng là trưởng lão trưởng trong nhà thờ.
Because of some issues and situations.
Và có những chuyện gì xảy ra trong nhà thờ.
Because of there are some disputes inside the church.
Và có những gì mà xáo trộn nghi ngờ trong nhà thờ.
He left.
Đã bỏ nhà thờ từ lâu.
But we just received a letter.
Nhưng mà bây giờ mới nhận một lá thư.
And he said, I want to be visited.
Và mấy lá thư nói rằng tôi muốn được thăm viếng.
Because I want to come back.
Tôi muốn trở lại.
And so one day my father and I went to see that community and look. There were no GPS then at the time, but we found the house.
Và lúc đó tôi và cha tôi bắt đầu đi đến cái ngôi làng đó là tìm cái địa chỉ của ông ấy.
We knocked at the door.
Chúng ta gõ cửa nhà của ông.
We saw that there are people.
Chúng ta thấy một số người ở đó.
It seems that there is celebration.
Lúc nào hình như là họ có
but
một cái tiệc tùng
nào đó. They are so quiet.
Không biết tại sao mà tiệc tùng mà sao mà nghe nó yên lặng.
And I said, there must be something wrong.
Chuyện gì chắc chuyện gì xảy ra lạ lùng ở đó.
And then a lady came out and said,
ông người đàn bà bước ra.
What do you need, sir? She asked.
Ông cần điều gì?
And I said, well, we're looking for this name, and according to our records, he lived in this house.
Và tôi nói rằng chung với bà là đây là cái tên mà tôi muốn tìm, mà tên ông này là xưa kia ở địa chỉ này.
How did you know this name?
Ông nói, tại sao ông biết ông này?
Well, we said he was a former member of the Seventh-day Adventist
Church. Ông này là ngày xưa là ông là người Cơ Đốc Phục Lâm.
And then that's why we're trying to visit so that we can welcome him back. We will try to see him and greet him because he's still our brother.
Và chúng tôi muốn thăm viếng ông ấy vì ông ấy cũng là bạn bè anh em của chúng tôi.
Then the lady cried.
Và người đàn bà đó khóc.
And he said, I am the wife.
Tôi là vợ của ông ấy.
Have you not heard?
Ông không biết sao?
The man that you are planning to visit today.
Mà ông cái người mà ông đã muốn thăm viếng hôm nay
last week.
Là đã chết tuần trước rồi.
He was driving with some friends.
Và đã ông chồng của bà đang lái xe cùng với người bạn.
He was drunk.
Và lúc đó đã say rượu.
And then finally there was some accident on the way.
Và sau đó tai nạn đã xảy ra.
And he's dead.
Và ông đã chết.
Friends,
thương bà anh chị em,
do we still wait until the day that we leave the church and die without a savior?
Chúng ta có thể nhìn thấy một người rời khỏi nhà thờ và chết mà không có đấng cứu rỗi.
Do we still wait for a long, long time when the opportune time came that God is calling you to volunteer to be a part of the soul winning program of the church?
Chúng ta có thể mà chờ đợi khi có hoàn cảnh gặp như thế, Chúa muốn kêu gọi chúng ta ngày hôm nay.
You still wait when the enemy Satan will say, not now, not now.
Chúng ta cứ nghe tiếng nói Satan nói, không phải bây giờ, không phải bây giờ, chờ đợi đi.
When the Lord is asking you and said, you have money, you're keeping money, and you haven't told to the church.
Chúa kêu gọi và Chúa đã nhắc nhở rằng chúng ta dâng hiến đi mà chúng ta không muốn.
When the Lord needs that money to expand the work.
Và Chúa muốn dùng số tiền đó để có thể mà phát triển nhà ngay.
and you keep a long time trying to hide that money until the time that when you are dead, you no longer have the chance to give back to the Lord.
Và khi chúng ta gìn giữ và tới ngày nào đó chúng ta chết mà chúng ta không có cơ hội để cho công việc của Chúa.
Do you still need to wait?
Quý vị vẫn còn chờ đợi hay không?
When we the time when we will be holy.
Chờ đến một ngày mà chúng ta được thánh quá.
Do we still need to wait until you have already victorious over that habit that you have
been
using?
Hay chúng ta chờ đợi để chúng ta chiến thắng một cái thói xấu nào đó?
Do you still need to wait until you're okay when your family will be okay?
Và chúng ta chờ đợi khi mà gia đình của chúng ta được bình hòa.
The mercy of the Lord is waiting for all of us.
Tình yêu thương của Chúa đến cùng với tất cả mọi người chúng ta.
I was driving to my church in Los Angeles, pastoring the Central Filipino Church many years back, Pastor Lee Kong Kiao.
Tôi lái xe đi ngang qua thành phố cái hội thánh mà thành phố Los Angeles mà hội thánh mà tôi đã từng.
I was following a Honda Accord 1982. It's a Honda Accord.
Lái xe cái xe Honda Accord 1982.
I was struck by a sticker at the bumper.
Và tôi lái xe thì thấy một cái bảng mà dán ở trên đuôi chiếc xe.
In that bumper it says.
Và cái miếng dán ấy, cái biểu ngữ đó viết thế này.
Jesus is ready. Are you coming?
Chúa đã sẵn sàng rồi. Anh có đến hay không?
Jesus is ready. Are you coming?
Chúa đã sẵn sàng rồi. Các anh bà chị em có đến hay không?
Many of us Adventists 20 years, 40 years ago, we are proclaiming Jesus is coming. Are you ready?
Ngày xưa chúng ta giảng nói Chúa đã gần trở lại rồi, các ông bà chị em có sẵn sàng chưa?
That bumper sticker makes sense.
Cái biểu ngữ đó thật sự là có ý
Because
nghĩa.
It says,
vì đó nó nói đến
Jesus is ready.
Chúa đã sẵn sàng.
Jesus is ready.
Chúa đã sẵn sàng thưa bà chị em.
Vietnamese churches in North America, are you coming?
Các hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm Việt Nam tại đất Bắc
Ninh. Are you coming?
Quý vị có đến cùng với ngài không?
It's so sad to conclude that visit.
Tôi rất buồn.
My father and I went to that house.
Và tôi đến căn nhà ấy.
Where there was a funeral.
Và lúc đó có buổi tang lễ.
Of a person who was once a head elder.
Và một lần nó đã từng là trưởng lão.
He fully believed the 28 fundamental doctrines of the church.
Và tin tưởng 28 tín điều của Cơ Đốc Phục Lâm.
He'd been an evangelist many years.
Và làm một chương trình truyền giảng rất nhiều năm.
He was so active.
Và sống động trong cuộc sống để truyền bá danh Chúa.
But at the time the enemy used this person.
Nhưng mà tới lúc mà Satan dùng ông ấy.
At the opportune time that he wants to come back.
Và tới lúc đó ông muốn trả lại.
Death hurried into his life.
Và chuyện này xảy ra trong cuộc đời sống của ông.
A miserable death.
Và xảy ra cái chuyện chết bất đắc dĩ.
Which is his salvation.
Và trong cuộc sự cứu rỗi.
I don't know how to explain.
Tôi không biết cách nào để giải thích cho quý vị.
If there is hope.
Tôi không biết có sự hy vọng hay không.
As I look to all of you tonight.
Và khi mà chúng ta nhìn, tôi nhìn thấy tất cả quý vị đây.
There is hope.
Có niềm hy vọng cho tất cả quý vị.
To all of you who are alive, he that has an ear, you have hope.
Tất cả quý vị có tai mà lắng nghe, quý vị có hy vọng.
Let's not wait.
Đừng chờ đợi.
Until the time that we have this situation that happened to that visit together with my father.
Vì vấn đề đừng có xảy ra những gì xảy ra mà tôi với cha của tôi thăm viếng một nhà dưới.
As I look into our young people.
Vì tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi ngày hôm nay.
You are the leaders now and not for tomorrow.
Quý vị là những người lãnh đạo bây giờ chứ không phải là ngày mai.
As I see many of you leaders here, graying hair, balding
like.
Quý vị
là những người mà đã tóc bạc rồi.
God has that hope for you.
Chúa có niềm hy vọng cho quý vị.
Many have labored through the years.
Nhiều người đã làm việc đắc lực trong nhiều năm.
But thanks God we're still alive.
Nhưng cảm tạ Chúa chúng ta vẫn còn sống.
We have a chance to be faithful.
Chúng ta vẫn còn giữ vững đức tin.
We have given the chance to carry the work until the Lord will come.
Chúng ta có cơ hội để tham gia vào công việc cứu linh trước khi Chúa trở lại.
And as I close tonight.
Khi mà tôi chấm dứt ngày hôm nay.
The Holy Spirit is telling me in a very audible voice.
Chúa kêu gọi tôi một cái tiếng nói rất rõ ràng.
That I would like to make a call.
Tôi muốn kêu gọi thương bà chị em.
Is there anyone here who would like to say, Pastor Ariolo, I know that there's yet hope. I'm still alive. Today, before the Lord will come, today I will stand on His behalf that I will be a faithful Seventh-day Adventist and I will give my heart to the Lord tonight. Will you stand with me?
Quyết định hôm nay là quyết định giữ niềm tin của mình cùng với Chúa. Ai muốn nói cùng với Chúa, chúng ta giữ niềm tin chúng ta khi trong cuộc sống của mình.
If there are some of you
Nếu có một số người trong
would like to say, Pastor Ariola, I would like to dedicate my life to be trained, to become an evangelist, to be trained to proclaim the gospel wherever I am. I don't have any education. I don't go to college, but by the grace of God, I'll be able to be a part of the team, to be trained to proclaim the gospel of Jesus. Will you raise your hand if you want to be trained? God bless you, brother. God
bless you, sister.
I know there are young people here.
Tôi thấy một số người trẻ tuổi ngày hôm nay.
And the Holy Spirit is talking to you.
Là Đức Thánh Linh đang nói chuyện cùng quý vị.
You are young.
Quý vị trẻ tuổi.
Those people who started the church are very young.
Những người đã bắt đầu giáo hội này
some of them are 15 years old, 18 years old.
Những người đó lúc mà 15 tuổi hay 18 tuổi.
I know that we the young.
Trong những người trẻ tuổi ấy,
you will be the hope of the church.
Quý vị là những là niềm hy vọng cho.
And with the old, we will be the inspiration of the church.
Và những người lớn tuổi là sẽ
young and old can be a part of the team.
Lớn trẻ cũng sẽ ủng hộ vào công việc của Linh đây.
Because he that has an ear,
ai có tai nghe,
will listen.
Hãy lắng nghe.
I know.
Tôi biết.
The Spirit of God is here.
Đức Thánh Linh có mặt ở đây.
As I close this meeting, I'd like to close it with a prayer.
Tôi muốn cầu nguyện chấm dứt.
As we experience the Holy Spirit to come to all the Vietnamese churches and all the churches in North America.
Và đến tất cả Đức Thánh Linh đến tất cả các hội thánh ở Việt Nam.
Let's not wait for the Sunday low to come.
Hãy đã chờ đợi cái ngày
let's not wait for the persecution to come.
Và cái sự bắt bớ sẽ xảy ra.
The time has come that we need to stand for the Lord.
Chúng ta hãy đứng vững khi Chúa trở lại.
And the banner of His love.
Và vấn đề mà tiếng gọi rất lớn.
And His atoning grace.
Và đưa Chúa đã ban phước ăn điển này.
All of us will have hope.
Tất cả chúng ta sẽ trở về
all of us will be ready.
Tất cả mọi người đều sẽ cứu rỗi.
Because God saw it tonight.
Cho nên Chúa đã có mặt ở đây ban phước cho quý vị.
He that has an ear.
Ai có tai hãy lắng
you
nghe.
You have listened to the Holy Spirit.
Và chúng ta nghe Đức Thánh Linh kêu gọi.
And God will seal your heart tonight.
Chúa sẽ kết cái sự quyết định của quý vị hôm nay.
I want you to hold the hands of your neighbor. Hold the hands of your neighbor. To indicate that we are united as Vietnamese churches in North America.
Để chúng ta quyết định là cùng anh em với nhau để
truyền bá danh
Chúa.
The Holy Spirit tonight.
Và có thể nhận được Đức Thánh Linh tối hôm nay.
That when we leave the mountain on Sunday and tomorrow.
Chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Ở trên đồi núi của Chúa
we heard the message.
Chúng ta nghe được lời của Ngài.
The Holy Spirit is with us.
Đức Thánh Linh đã ở cùng với chúng con.
And we can finish the word.
Chúng con sẽ xong công việc này.
I'd like to invite our patriarch here, Pastor Lee Kong Giao. Will you please come here and offer a dedicatory prayer for all of us, Pastor?
Và cầu nguyện cho tất cả mọi
người. You inspired me to become the coordinator of the North American division, and I'm so happy that you are here.
Mục sư đã cổ động tôi là trở thành một người lãnh đạo. Ở trong Bắc Mỹ này.
And I still remember when you said you are just like my son and you are my father, will you please pray for us as we all be ready to receive the latter rain.
Xin tất cả chúng ta hãy cúi đầu. Cha từ ai của chúng con. Tôi hôm nay Ngài đã dùng tôi tớ của Ngài để nhắc nhở cho chúng con về tình thương của Chúa. Và niềm hy vọng rằng tin tốt lành của Chúa được truyền ra khắp đồng bào của chúng con là người Việt Nam ở tại đất Mỹ này. Chúng con cảm tạ ơn Chúa về những điều mà chúng con đã nghe bữa tối hôm nay. Cầu xin Chúa Ngài mở lòng mở trí chúng con và cho chúng con hấp thụ được và mỗi người làm phân sứ của mình để hoàn thành sứ mạng của Chúa trên mặt đất này. Nhất là đối với chúng con là dân tộc Việt Nam ở trên đất Mỹ này được hoàn thành cho đến ngày Chúa đến, chúng con cảm tạ Ngài. Cầu xin Cha Ngài ở với chúng con và ban phước cho chúng con. Sau khi chúng con xong cái chương trình trại tối nay ở đây và trên đường đi về được ơn của Chúa, chúng con cầu xin Chúa mở trí của chúng con để chúng con có thể nghe tiếng phán của tội tớ, Chúa đã kêu gọi chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện, thành kính xin dâng lĩnh cha bấy nhiêu điều. Trong danh Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng con. Thầy hãy nói.
Amen.
Let's give glory to God by clapping our hands. Praise God.
Dạ, xin mời hội thánh an tọa.
The Lord be with you. The Lord be with you.
Xin mời thánh an tọa, tôi có một điều rất quan trọng, xin ngồi xuống. Please